tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến câu 19. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau. Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Vậy khi các ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con đã già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến." Chúa Giêsu nói thế, có ý ám chỉ Phêrô sẽ phải chết cách nào để sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: "Con hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được coi là một đoạn phụ chương của sách tin mừng thứ tư, vì trước đó sách dường như đã kết thúc. Hơn nữa, trình thuật này không được nhắc đến trong các sách tin mừng nhất lắm. Đoạn này gồm trình thuật về mẻ lưới lạ lùng, bữa điểm tâm trên bờ hồ và việc Đức Giêsu trao sứ mạng mục tử cho tông đồ Phêrô. Mẻ lưới lạ lùng của các môn đệ bắt được 153 con cá. Theo các nhà hải dương học Hy Lạp, dưới biển có 153 loài cá. Như thế, dụng ý của sách tin mừng là mẻ lưới của các tông đồ sẽ quy tụ được mọi thành phần trong gia đình nhân loại vào trong một giáo hội duy nhất, và điều đáng nói nữa là lưới không bị rách. Chi tiết Đức Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần, con có yêu mến thầy không? Có thể được hiểu là cách Đức Giêsu nhắc lại ba lần ông đã chối thầy. Nhưng chi tiết ấy có lẽ nhắm đến một ý nghĩa khác quan trọng hơn, đó là sau mỗi lần Thánh Phêrô công khai diễn tả tình yêu với Đức Giêsu, thì cũng là mỗi lần người trao cho ông sứ mạng mục tử. Đây cũng là cách lặp lại ba lần của một lời hứa, là một hình thức cam kết pháp lý theo truyền thống của người Do Thái cổ thời. Đoạn cuối cùng nhắc đến lời của Đức Giêsu nhắn nhủ Phêrô: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi về già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Câu này ám chỉ đến khổ hình mà ông Phêrô sẽ phải chịu vào cuối đời. Đó chính là cuộc tử đạo mà ngài phải trải qua tại Roma sau này. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau một đêm vất vả mệt nhọc, thuyền của các môn đệ vẫn nhẹ tênh, chẳng bắt được gì. Thất bại. Đúng vào lúc tâm trạng chán nản, thất vọng, thì người lạ mặt xuất hiện. Cho dù các môn đệ chưa nhận ra Đức Giêsu, nhưng lại mau mắn nghe theo chỉ dẫn của người đó: hãy thả lưới bên phải mạn thuyền. Theo kinh nghiệm của dân trại, tảng sáng không phải là thời điểm thích hợp để buông lưới. Hơn nữa, địa điểm cũng khá gần bờ, làm gì có cá mà đánh. Nhưng đã có một điều gì rất lạ xảy ra ngay trong lòng các môn đệ, và sau đó là mẻ lưới lạ lùng. Là những ngư phủ sau một đêm đánh bắt thất bại, nay gặp mẻ lưới đầy cá, hẳn các ông rất đỗi ngạc nhiên. Qua mẻ lưới lạ lùng, Đức Giêsu muốn trao gửi một sứ điệp tin mừng, rằng Đấng Phục Sinh là Chúa của toàn thể vũ trụ, người có quyền trên tất cả vạn vật, ngay cả lòng đại dương mênh mông sâu thẳm, vốn là biểu tượng cho tăm tối và sự dữ. Đây cũng chính là sứ điệp mà tác giả sách tin mừng muốn trao gửi cho mỗi người chúng ta. Khi thấy mẻ cá lạ lùng, Gioan ghé tai nói nhỏ với Phêrô: Chúa đó. Thánh Gioan đã không nhận ra Đức Giêsu bằng con mắt của giác quan, vì trước đó ông cũng không nhận ra người. Nhưng khi thấy dấu lạ, ông nhận ra sự can thiệp của một quyền năng vô biên, đó chỉ có thể là Thầy, Đấng đã phục sinh. Giữa những bận rộn, lo lắng toan tính của cuộc đời, Gioan đã nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu. Gioan có cảm nhận được điều đó vì ông là người nhạy bén, người có khả năng vượt lên trên những công việc thường ngày để cảm nếm sự hiện diện của Đấng vĩnh cửu. Chính trong tình yêu và bởi tình yêu, Gioan đã có một cảm nhận sâu sắc, điều mà các môn đệ khác không có được. Đang khi mọi người còn ngỡ ngàng và sửng sốt, thì Gioan đã có thể nối kết các sự kiện và nhanh chóng đưa ra một giải thích xác đáng về sự kiện đặc biệt này, đó là sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, nên đã nói với Phêrô: Chúa đó. Trong mùa Phục Sinh này, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm về hình ảnh Đấng Phục Sinh quyền năng, nhưng cũng rất gần gũi với nhân loại. Đấng Phục Sinh mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của người trong những giây phút khó khăn của cuộc sống, để từ đó vượt lên trên những yếu đuối của con người, qua đó thi hành sứ mạng của người môn đệ, trải lưới người như lưới cá, đem rải chiếu ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa đến tận cùng thế giới, bất chấp mọi vất vả, khó khăn và hiểm nguy, vì luôn luôn tin rằng Đấng Phục Sinh vẫn luôn luôn ở cùng. Amen.